thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 36 với đề tài Được cứu khỏi án phạt của luật pháp, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: đáng rủa sả thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng, người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho lúc nào? Mục đích của việc ban cho luật pháp này là gì? Câu hỏi thứ hai: vì sao trông cậy nơi luật pháp thì sẽ bị định án phạt? Có người nào tuân giữ luật pháp cách trọn vẹn được không? Câu 10. Câu hỏi thứ ba: trong thời Cựu Ước, trước khi Chúa Giê-xu giáng sanh, dân Do Thái ở dưới luật pháp này, nhưng nhờ đâu mà có người vẫn được Đức Chúa Trời xưng công chính? Câu 11 phần B. Câu hỏi thứ tư: chúng ta đã được chuộc ra khỏi sự định tội của luật pháp bằng cách nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho lúc nào? Mục đích của việc ban cho luật pháp này là gì? Chúng ta đã suy ngẫm qua phần đầu của Galati chương 3, xác định về điều kiện để trở nên con cái thật của Đức Chúa Trời, nghĩa là người đó thực sự được Đức Chúa Trời xưng là công chính, ban cho địa vị làm con và mọi phước hạnh thiêng liêng trong địa vị thánh đó. Bài học hôm nay cho chúng ta trở lại với thời Cựu Ước, trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, qua dân tộc Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của luật pháp, và qua đó cũng cho chúng ta nhận biết ý nghĩa về luật pháp đó có liên hệ thế nào đối với cuộc sống chúng ta ngày nay. Tuyển dân Israel sau khi đã trải qua kiếp nô lệ cực khổ suốt 400 năm tại đất nước Ai Cập, được Đức Chúa Trời cậy tay Môi-se giải cứu ra khỏi đất nước đó mà tiến về vùng đất hứa Canaan để nhận lãnh làm cơ nghiệp. Mặc dù Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và muốn ban phước hạnh cho dân Israel, thế nhưng Ngài nhìn biết đây là một dân tộc cứng cổ, đã quen sống theo ý riêng trong suốt hàng trăm năm qua, không thể có đời sống xứng hiệp trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời để xứng đáng nhận lãnh phước hạnh từ Ngài ban cho. Vì vậy, cho nên họ cần phải có một hệ thống luật pháp để noi theo đó, bước đi cách đẹp lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Sau khi ra khỏi đất nước Ai Cập, đến tháng thứ ba thì đến sa mạc Sinai. Đức Chúa Trời phán bảo với Môi-se lên trên núi nhận luật pháp và các điều răn mà Đức Chúa Trời truyền phán qua ông. Sách xuất Ê-díp-tô ký chương 19 từ câu 1 đến câu 6 chép như sau: Tháng thứ ba sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, trong ngày đó dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai. Từ Rephidim ra đi đến nơi đồng vắng Sinai và đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, và cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Và xuất Ê-díp-tô ký chương 24 từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 12 đến câu 13 chép: Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 trưởng lão Israel hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép, đặng dạy dân sự. Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời. Như vậy, việc Đức Chúa Trời ban luật pháp qua Môi-se cho dân tộc Do Thái là với mục đích hoàn toàn tốt đẹp, đó là những luật lệ quy định rất khắt khe về mọi lĩnh vực trong sinh hoạt hàng ngày, trong các mối quan hệ giữa con người với nhau và giữa con người với Đức Chúa Trời, nhằm hướng dẫn cho dân tộc này tránh khỏi những việc làm sai trật, làm buồn lòng Đức Chúa Trời, để qua đó nhận lãnh được phước hạnh trong địa vị làm con dân của Ngài. Câu hỏi thứ hai: vì sao trông cậy nơi luật pháp thì sẽ bị định án phạt? Có người nào tuân giữ luật pháp cách trọn vẹn được không? Câu 10. Tuy rằng luật pháp được ban cho với mục đích tốt đẹp dường ấy, nhưng đó là một hệ thống giáo luật với quá nhiều những quy định. Con người không ai có thể cậy trông rằng mình sẽ cố gắng bằng sức riêng để có thể nỗ lực mà giữ trọn vẹn tất cả điều đã quy định ở trong đó. Vì người nào trông cậy rằng mình sẽ được cứu bằng cách nỗ lực làm trọn theo mọi điều trong luật pháp thì sẽ hoàn toàn thất bại. Vì chỉ cần phạm một điều thôi thì xem như đã bất xứng trước mặt Đức Chúa Trời rồi. Gia-cơ chương 2 câu 10 khẳng định rõ ràng rằng: Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Chính vì vậy, khi càng cố gắng nương dựa bằng sức riêng để mong được trở nên trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời bằng cách tuân giữ luật pháp thì con người càng trở nên thất bại. Khi con người thất bại trước quy định của luật pháp thì trở nên bị định tội vì sự sai phạm của mình, và cứ như vậy, con người càng bị chất chồng thêm nhiều án phạt vì cớ sai phạm điều răn cấm trong luật pháp. Vậy nên, con người đã trở nên bị rủa xả, mang lấy án phạt trong chính điều mà họ đang trông cậy. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn câu Kinh Thánh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 27 câu 26 để nêu lên thực trạng này: Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định điều này trong Roma chương 3 câu 20 rằng: Vì không một cá nhân nào do việc làm theo kinh luật được xưng công chính trước mặt Ngài, vì qua kinh luật người ta nhận biết rõ được tội lỗi. Luật pháp như bản chỉ đường để mọi người đi lại trên đường có thể nhìn theo sự hướng dẫn đó mà tránh phải phạm luật. Trước khi có quy định về luật giao thông thì nhiều người có thể hiên ngang đi lại mọi cách tùy ý của mình, nhưng khi có quy định về luật lệ thì người đi đường không thể tự ý đi lại một cách thoải mái mất trật tự được. Vì điều luật quy định về giao thông đã cảnh báo và cho chúng ta biết rằng mình đã phạm luật nếu không tuân thủ đúng quy định. Vậy nên luật giao thông chỉ giúp chúng ta nhận biết mình sai khi phạm luật, chứ luật hoàn toàn không thể có năng lực gì để cứu chúng ta ra khỏi sự sai phạm về lưu thông trên đường. Bài học áp dụng. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chương trình tốt đẹp của Ngài dành cho dân Israel ngày xưa, cũng như cho mọi người tin Ngài qua mọi thời đại. Vì Đức Chúa Trời bày tỏ ý thánh của Ngài qua luật pháp, để qua đó mọi người có thể sống một đời sống tốt đẹp trước mặt Ngài bằng việc lánh khỏi những việc làm sai trật, tội lỗi. Khi khép mình trong thánh ý của Đức Chúa Trời thì chắc chắn Ngài sẽ ban phước cách dư dật trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng cốt yếu trong việc tuân giữ luật pháp đó là con người phải nhận biết thực trạng yếu đuối của mình, không có khả năng để làm trọn mọi điều trong luật pháp, cũng không ai có thể lên mình kiêu ngạo vì cho rằng mình có khả năng để tuân giữ luật pháp cách trọn vẹn. Ngày nay, nhiều người trên thế gian vẫn đang cố gắng để làm theo đủ mọi điều được quy định từ trong kinh sách, truyền khẩu hay tu thân tích đức, làm việc lành để tích lũy công đức, với mong muốn vì cớ mọi việc đó mà mình được kể là sạch tội, được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nhưng, lời Chúa trong Ê-sai chương 64, câu 6 lại khẳng định rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Đó cũng là lý do tại sao Chúa không dạy con cái Chúa đi tu hoặc tìm sự cứu rỗi bằng công đức riêng của mình. Con người tội lỗi không thể nào tự mình làm trọn luật pháp để được cứu. Luật pháp chỉ giúp cho chúng ta biết tội lỗi và nhận biết mình bất toàn, để biết khiêm nhường nhờ cậy Chúa Giêsu để được cứu. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 37 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn.